đó kêu người bồi biểu xúc bình để trà mới để chế nước uống, rồi cô mới đi vô trong buồng trang điểm lại để cho dung nhan coi cho tươi tắn thêm. Đến chừng cô trở ra thì người bồi cũng vừa bưng mâm trà lên, nên cô rót nước mời khách uống. Quan lớn ngồi giữa, ba có với hai phục ngồi hai bên phía ngoài. Quan lớn vừa uống nước vừa lên tiếng nói:
Ôi Sài Gòn buồn quá, không có cái chỗ nào chơi cho nó thú vị phong lưu hết trơn á trời.
Bẩm, tại ý quan lớn không muốn chơi chứ ở Sài Gòn thiếu gì cuộc vui.
Cuộc vui gì ở đâu đâu?
Dạ bẩm quan lớn thì đi coi hát.
Ồ, tôi không có thích cái thứ đó. Hát bội thì nó vẽ mặt vẽ mày giống như là chúa ông á. Nó la lạc giọng quất rồi vô chân mà nó kêu là cỡ ngựa, coi kỳ quá. Còn hát cải lương thì nó cứ ca hoài, rồi ông vua ngồi phán đoán cũng ca, thằng cha tướng ra trận đánh giặc cũng ca luôn, mà tới nỗi ông già bị cháy mà cũng ca lại càng coi kỳ cục hơn nữa.
Dạ bẩm, nếu quan lớn không thích xem hai thứ đó thì đi xem hát bóng.
Tôi có đi coi hát bóng, nhưng mà ngó một hồi thì chảy nước mắt cho nên khó chịu quá.
Bẩm, nếu quan lớn không ưa hát sướng thôi thì tới nhà mấy ông mấy thầy đàm luận việc đời chơi.
Mày ơi, cô đúng là khéo xui à. Tôi đàm luận với mấy ông mấy thầy trên 30 năm rồi, tôi ơn quá rồi. Cô tưởng mấy ông mấy thầy đàm luận vui lắm hay sao?
Dạ bẩm, mấy quan lớn là bậc cao minh, tự nhiên thích những cái việc ít nước lợi dân, dạy kẻ ngu, răng đứa dữ. Dầu nghe không có vui thì cũng có ích lắm chứ quan lớn.
Cô làm rồi, cái ý cô nghĩ đó là theo cái lý thôi. Làm quan là phải tích ít nước dạy dân, sách thì nói như vậy, chứ thiệt ra không có phải như vậy đâu. Tôi ở chốn quan trường mới bước ra mà tôi hiểu nhiều hơn cô. Mấy ông bạn của tôi hãy gặp nhau thì bàn luận dữ lắm, nhưng mà ông thì luận ông chánh này hiền, ông chánh kia dữ. Ông thì luận người thì thăng chức mau, kẻ thăng chức chậm, rồi có người thì nói tỉnh này tốt, tỉnh kia xấu. Còn mấy ông trẻ tuổi thì có cái cách đàm luận khác. Ông thì nói kiểu xe hơi coi hiệu nào tốt, ông thì coi tiệm may y phục nào may khéo. Còn có người thì nói mấy cô chơi bời cô nào đẹp hơn hết. Tôi cũng bàn luận với họ suốt cả 30 mấy năm nay. Bây giờ nhằm cái lỗ tai mà mỗi cái miệng quá, tôi thoát được chỗ đó rồi. Nè, bộ cô ghét tôi lắm hay sao mà còn xúi tôi kéo rồi đi quay trở lại chỗ đó vậy cô?
Dạ đâu có. Quan lớn buồn mà quan lớn không ưa coi hát, lại cũng không chịu đàm luận với mấy ông mấy thầy, thì tôi biết làm sao cho quan lớn vui được. Tôi còn một cách này nữa. Quan lớn hưu trí nên rảnh rang, thôi thì quan lớn dạy mấy cô mấy cậu học, có lẽ cũng giải buồn được mà.
Ồ, làm sao mà dạy được. Con của mình hễ tụi nó học chữ thì có thầy, còn về tính tình cách ở đời thì đứa nào có tính đó, cần gì mình phải dạy nó mới nên đâu.
Lúc này cô Hai Phục mới chen vào và lên tiếng nói:
Bẩm quan lớn nói phải lắm, chú phụ của em trong cầu kho thường cũng nói như quan lớn vậy. Chú nói con của mình hễ đứa nào nên thì nên, còn đứa nào hư thì nó hư, chứ khó mà dạy được.
Hôm kia con Cẩm Tâm nó nói là cô dắt nó vô trong nhà chú của cô là quan phủ ở trong cầu kho để mà chơi. Vậy chứ quan phủ đó là quan phủ nào vậy?
Dạ bẩm, quan phủ hàm Phạm Gia Tăng đó quan lớn.
Tôi cũng có nghe tên ổng nhưng mà không có quen. Nhưng mà là chú bà con làm sao với cô?
Dạ bẩm, ông là chú ruột, em ruột của ông thân em.
Vậy hả? Khi nào mà ổng có ra đây thăm chơi thì cho tôi biết để tôi mời qua nhà tôi chơi chút đỉnh.
Cô Hai Phục nghe mấy lời đó thì liếc mắt nhìn quan lớn mỉm cười và nói:
Hồi nãy quan lớn nói quan lớn không muốn nói chuyện với mấy ông lớn nữa mà.
Phải, tôi không muốn nói chuyện với mấy ông lớn khác, nhưng mà chú của cô chắc là nói chuyện cũng vui như cô vậy thôi chứ.
Dạ bẩm, bộ em nói chuyện vui lắm hay sao?
Nếu mà không vui tôi đâu có qua đây đâu.
Bẩm, em nói chuyện vui hay không thì em không biết, chứ chú của em á chắc nói chuyện là không vui, bởi vì chú hút quá à, nói nhựa trân à.
Ừ, mấy ông hút họ nói chuyện cũng hay lắm nha chứ.
Quan lớn biết hút hay không?
Ôi dòng cái thứ hút áp phiện ai mà không biết hút.
Quan lớn muốn giải buồn, thôi để em bày mâm cho quan lớn hút nha.
Ủa, cô cũng có đồ hút nữa hay sao?
Dạ bẩm có, chồng của em hồi trước có sắm một bộ đồ tốt lắm, để khách đến hút chơi đó mà.
Vậy thì được, mà hãy tôi hút thì cô làm ơn đừng ca nhỏ nhỏ như bữa hổm nghe chơi nha.
Bẩm, quan lớn dạy thì em phải dâng, chứ em đâu có dám cãi.
Quan lớn nói đến đây thì mở bóp phơi, lấy ra một tấm giấy bạc 5 đồng đưa cho cô hai, nhờ kêu người bồi đi mua một hộp thuốc phiện với một chai rượu sampan. Cô hai cản lại và lên tiếng nói.
Bẩm, không phải vậy. Quan lớn qua nhà em mà chơi, quan là khách, em phải đãi quan lớn. Có lẽ nào em dám để quan lớn trả tiền? Trong nhà em có sẵn rượu sampan, lại cũng có thuốc áp vị nữa, khỏi cần mua.
Lúc đó ba có mở tủ lấy ra một chai rượu sampan lớn và một hộp áp vị nhỏ. Cô hai ngắm nghía, nói ở ngoài có gió, cho nên kêu bồi biểu lau chùi cái đi văn ở trong phòng ngủ, rồi mới bày mâm áp vị ra đó cùng với mâm rượu sampan. Xong ba có mới mời quan lớn vô trong phòng. Quan lớn vô cùng đắc ý, cho nên nghe mời thì xăm xăm đi liền, không do dự chút nào hết. Mâm hút để ở giữa, quan lớn ngồi một bên, cô hai leo lên ngồi bên kia và bắt đầu quẹt lửa đốt đèn. Ba có biểu bồi nhắc một cái bàn nhỏ lại để mâm rượu, rồi mới đập nước đá bỏ vô trong ly. Quan lớn ngồi ngó chung quanh phòng. Ngọn đèn khí treo giữa phòng có ống bao bằng nhựa màu xanh, cho nên chiếu ánh sáng dội xanh xanh trông rất mát mắt. Cảnh đã đẹp mà người ngồi một bên cũng đẹp. Trong lòng của quan lúc này thơi thới giống như ngồi trong cảnh tiên. Rượu rót ra xong rồi, ba có mới ngồi ở cái ghế phô tơ giữa mâm và nhắc cô hai mời quan lớn. Cô hai đi rửa tay rồi bưng một ly rượu mà mời. Quan ngồi uống rượu mà ngó hoa khôi sắc đẹp thì quên hết chuyện ở trần gian, quên hết danh lợi, quên hết con đường vinh nhục. Rượu đã ngà ngà, quan bắt đầu nằm xuống làm thuốc hút. Cô hai lấy cây đờn tranh và cô ngồi ngang đó. Cô vừa đờn vừa ca rỉ rả, như khiêu niềm ân ái, như ghẹo kẻ trung tình. Thở giờ quan lớn cũng từng say hoa đắm nguyệt, nhưng mà chưa bao giờ ngài được hưởng cái thú thâm trầm tao nhã như vậy. Bởi vậy ngài mê mẩn bàng hoàng, trong lòng chứa chan cảm xúc. Cô hai đờn ca dứt một bài, quan lớn mới lên tiếng nói.
Thử giờ tôi ít nghe đờn ca, không hiểu sao mà nghe cô đờn tôi khoai lùng quá. Chắc là cô ca tối ngày sáng đêm tôi cũng không có chán. Nè, mà tôi tưởng mình giống như là đang leo lên truyền núi, ngồi ở dưới gốc mây, hoặc là mình ra ngoài bé biển ngó mặt nước chân trời. Mà có được cô ngồi một bên đờn ca đó thì thú vị càng tăng nữa. Tôi muốn mời cô hai bữa nào đi với tôi ra Long Hải để thưởng trăng thưởng gió, ngó nước ngó trời chơi. Không biết là cô ba có vui lòng cho phép cô hai đi với tôi hay không vậy vậy cô ba?
Bẩm quan lớn dạy thế nào thì tôi cũng phải dâng, chứ tôi đâu dám trải trái ý quan lớn. Ngặt gì việc quan lớn muốn đó có nhiều cái chỗ bất tiện nên khó cho tôi dâng lời được, xin quan lớn thương.
Đi chơi mà có gì bất tiện đâu.
Dạ bẩm quan lớn, tuy là đi chơi xong phải cũng có chỗ, phải chỗ quấy chứ. Con hai mà được quan lớn mời đi chơi á, thì nó vinh dự biết chừng nào. Ngặt gì nó là gái đã có chồng, nó đi chơi với quan lớn
sao chồng nó hay được á thì còn gì là danh phận của nó.
Ủa, chồng của cô hai đã về tàu rồi làm sao mà biết được?
Bẩm quan lớn, theo phong tục của mình á, làm thân đàn bà, dầu chồng có chết á cũng phải thủ tiết với chồng, huống chi là chồng vắng mặt.
Vậy chứ vợ chồng cô hai có hôn thú với nhau hay không?
Dạ bẩm không.
Vợ chồng mà không có hôn thú thì đâu có nghĩa lý gì đâu.
Bẩm quan lớn, một ngày gá nghĩa trăm năm tóc tơ, dầu có hôn thú hay là không có đó, hễ kết nghĩa vợ chồng thì keo sơn gắn chặt, dầu ngàn năm cũng không nên phai lạc.
Hôm trước tôi có nghe ai nói là chồng của cô hai đã bị trò thương mãi buộc cái tội sang đọt, rồi có trát tầm ná nữa, đời nào mà dám quay trở lại bên này nữa.
Dạ bẩm có thiệt như vậy, nhưng mà dẫu cho mái chính ngành không trở qua An Nam nữa thì con hai nó cũng phải thủ tiết trọn đời mà chờ. Chứ biết làm sao bây giờ quan lớn?
Ôi, ba cái thứ chồng khách trú đó cần gì mà phải thủ tiết như vậy?
Dạ bẩm, dầu nước nào cũng vậy, hễ mà mình kết tóc với người ta đó thì phải thủ tiết thủ nghĩa trọn đời. Chứ lẽ nào mình dám thay lòng đổi dạ đâu quan?
Cô cứ giữ theo cái phong hóa đời xưa quá.
Bẩm quan lớn, cái quý của bọn chị em phụ nữ chúng tôi á chỉ có bao nhiêu đó mà thôi, nếu bọn chị em chúng tôi không gìn giữ thì còn giống gì nữa đâu à.
Cô buộc gắt gao quá, tôi sợ cô hai cũng không có vui đâu. Tôi nói vậy có phải vậy không cô hai?
Dạ bẩm quan lớn, những lời chị ba em mới nói đó là lời chánh đáng. Phận đàn bà chỉ có trinh tiết có là trọng, ai cũng phải giữ gìn trinh tiết. Chị ba em có buộc điều chi gắt đâu mà em không vui lòng.
Ủa, nói vậy bây giờ cho dù mà mái chính không có trở qua đây nữa đó, cô cũng ở vậy mà chờ không lấy chồng khác sao?
Dạ bẩm, dầu chồng em chết cũng vậy, chẳng luận là còn sống ở bên tàu á.
Cô năm nay được bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ em được 23 tuổi rồi.
Mày ơi, còn nhỏ quá, làm sao thủ tiết được?
Dạ bẩm, dầu không được cũng phải làm cho được. Phận đàn bà nên hay là hư đều tại cái được hay là cái không được đó. Dạ mong quan lớn hiểu cho em.
Vậy chứ bây giờ có một người giàu có sang trọng mà nói cưới thì cô đó, thì cô cũng nhất định thủ tiết với chú Mai Chính không chịu ưng hay sao?
Dạ bẩm, có chi quý cho bằng cái tình nghĩa vợ chồng đâu quan lớn.
Nói vậy cô thương chú Mai Chính lắm sao?
Bẩm quan lớn, nếu không thương á thì làm sao mà kết nghĩa vợ chồng cho được.
Thở giờ thì tôi chưa thấy người đàn bà nào mà có tình có nghĩa với chồng giống như cô vậy, thiệt là quý lắm quý lắm.
Bẩm quan lớn, thôi để em ca một bài nam giọng phu cho quan lớn nghe thử coi nha.
Được cô ca đi.
Cô hai phục lên dây đờn rồi ca bài nam. Quan đốc phủ nằm dựa mâm hút, mắt ngài ngó những ngón tay nhấn dây đờn dịu nhiễu, ngó miệng ca rất có duyên, ngó gương mặt tròn trịa mà sáng rỡ như trăng rằm, ngó cặp mắt hữu tình, ngó chân mài như vẽ, ngó nước da trong bóng và mái tóc đen huyền, nhìn cổ, nhìn mông, ngó tai, ngó ngực, ngó tất cả mình mẩy. Càng ngó ngày càng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nửa say nửa tỉnh. Bà có thấy quan lớn bắt đầu mê mết thì chị ta mỉm cười rồi đứng dậy đi ra ngoài. Cô hai ca dứt bài, nhìn quan lớn mỉm cười, ngài ngồi dậy lắc đầu và nói nhỏ:
Cô hai, cô làm người ta có thể chết được chứ không có phải chơi đâu. Cô có biết hay không, tôi lớn tuổi hơn cô nhiều, mà nghe tiếng cô ca, nhìn mặt cô rồi á, bây giờ cô kêu tôi giết ai á, tôi cũng giết hết thảy á.
Bẩm quan lớn, tại quan lớn dạy em ca nên em mới dám ca cho quan lớn nghe. Em có làm giống gì đâu mà quan lớn nói chuyện chết sống ở đây vậy?
Không, tôi muốn nói cái tài cái sắc của cô đó, nó sẽ làm cho hết thảy anh hùng trong thiên hạ đều chết hết.
Bẩm quan lớn, em có muốn làm chi vậy? Anh hùng chết hết rồi, còn ai đâu mà ngồi nghe em ca nữa.
Quan đốc phủ ngồi suy nghĩ một lát, rồi ngài mới thở ra và nói:
Từ rồi sắp tới chắc tôi không dám qua đây nữa rồi.
Quan lớn, bộ em có làm điều chi phiền đến quan lớn sao?
Không phải là tôi phiền, tôi chỉ sợ qua đây nữa, tôi thấy mặt cô rồi tôi dằn lòng không được mà tôi mang tội lỗi ra chứ.
Dạ bẩm, em đáng con cháu của quan lớn, dầu thế nào đi nữa em đâu dám bắt lỗi quan lớn sao mà quan lớn ngại.
Đến đây nghe mấy lời như vậy thì quan lớn mắt đổ hào quang, ngài muốn vối nắm lấy tay cô. Cô giật tay lại, đứng dậy và nói nho nhỏ:
Bẩm, có chị ba của em đứng ở ngoài kìa, quan lớn nói chuyện chơi chứ đừng làm như vậy, tội nghiệp em mà.
Quan đốc phủ thất vọng mà lại mắc cỡ, cho nên ngài thở dài và nằm xuống làm thuốc mà hút. Lúc đó ngài thấy ba có bước vô, ngài lại lên tiếng nói:
Tôi qua chơi vì mê đờn, mê ca, mê samban, mê áp huyện, cho nên rà ở bây giờ khuya quá, chắc là cô ba phiền tôi lắm phải không?
Dạ đâu có, tôi mừng lắm chứ có lẽ nào tôi dám phiền quan lớn.
Thú thiệt là nghe cô hai đờn ca, dầu mà thức tới sáng tôi cũng không có nhàm nữa.
Bẩm, quan lớn muốn chơi tới chừng nào cũng được hết á, chị em tôi vui lắm. Con hai, em kêu thằng bếp biểu gọt ít củ năng, nấu ít chè cho quan lớn ăn chơi coi em.
Cô hai nghe lời bước ra ngoài, lúc đó đồng hồ đã gõ 12 tiếng. Quan đốc phủ lên tiếng hỏi:
Nè cô ba, cô ngồi đây nói chuyện chơi cô ba. Tôi hỏi thiệt cô, vậy chứ cô hai bộ cổ nhất định cổ không chịu cãi giá hay sao?
Bẩm, nó nhất định như vậy đó.
Tôi nghe nói chú Mai Chính trốn về Tàu rồi, đâu có dám trở qua đây nữa đâu mà chờ. Cô hai còn đó quá, phải kiếm chỗ để mà gá nghĩa đặng mà có người bảo bọc chứ.
Dạ quan lớn nói phải lắm, nó còn nhỏ tuổi quá à, ở một mình có phải dễ gì đâu. Ngặt gì Mai Chính ngành ở tử tế với nó lắm, cho nên nó không nỡ phụ bạc người ta. Quan lớn nghĩ đó mà coi, phận nó mồ côi, hồi nhỏ không có một đồng một chữ nữa, tuy chú nó làm quan, song nó có nhờ nhõi gì được đâu. Nó đụng Mái Chính ngành mấy năm nay, chú Mái Chính sắm nhà cửa cho nó, sắm xe hơi, rồi mua hột xoàn, lại còn cho nó 5-7 ngàn làm vốn. Chú ở dưới nó như vậy đó, làm sao mà nó quên chú cho được quan lớn.
Nhưng mà bởi vì chú bỏ cổ thì cổ lấy chồng khác, chứ bộ chú còn ở đây đâu mà nói là trách cổ bỏ chú cổ lấy chồng, có gì đâu mà cổ ngại.
Dầu chồng nào cũng không yêu nó cho bằng Mái Chính ngành đâu quan lớn ơi.
Cô nói giỡn hay sao chứ, bộ cô khi người An Nam mình không bằng mấy thằng khách trú sao?
Dạ đâu có, tôi đâu có dám khinh khi ai. Xong mà quan lớn nghĩ lại đi, như nó vậy đó, có An Nam nào mà dám sức bạc muôn mà cưới nó như Mái Chính ngành hồi trước ở đâu.
Đúng vậy, sức bạc muôn mà cưới tuy không phải là nhiều, nhưng mà con người không đủ sức cho nên không làm được cái chuyện đó. Ôi mà đòi bạc muôn làm cái gì, miễn là mình lựa người nào có danh giá cao, đủ sức bảo bọc nuôi dưỡng mình sung sướng trọn đời thì đủ rồi. Nhân nghĩa mới quý, chứ tiền bạc là phấn thổ có nghĩa gì đâu.
Dạ bẩm quan lớn nói thì phải lắm, nhưng mà tôi nói ví dụ cho quan lớn nghe nè, chứ không phải con hai đòi cưới bạc muôn nó mới ưng. Nó là đứa ham nhân nghĩa lắm, chứ không phải nó ham tiền. Nó nhất định thủ tiết với Mái Chính ngành á, thì quan lớn đủ biết là tánh tình nó ra thế nào rồi.
Cô là chị của cô hai, lớn tuổi hơn cô, rành việc đời nhiều hơn, cô phải cắt nghĩa cho cô biết. Vợ chồng không có hôn thú, lấy chồng là khách trú, mà người ta đã bỏ mình thì có tình có nghĩa gì mà phải bo thủ tiết trọn đời với nó.
Ta nói xưa rài có nhiều chỗ gắm ghé nó lắm, tôi cũng thường can gián nó hoài ha. Tại tại nó không chịu chứ tôi đâu nỡ ép duyên nó đâu quan lớn.
Cô ba, cô phải ráng mà cắt nghĩa cho cô hai, cô hiểu, cô nghe. Tôi có ý đó, cô hai á, cô nể cô lắm. Nếu mà cô cứ nói riết á, tự nhiên á, cô phải nghe lời thôi.
Dạ bẩm quan lớn, chưa có ai cậy mai mối mà nói cưới gì, mà quan lớn biểu tôi ép nó làm gì?
Thì cô cứ ép trước đi, ấy mà cô chịu thì thiếu gì chỗ xin cưới.
Dạ, dạ bẩm, ai ở đâu đâu mà cưới?
Nếu mà cô hai chịu thì người ở gần đây họ áp vô trước hết, đợi gì ai ở xa làm giống gì.
Bà có nghe đến đây thì cười ngất, quan lớn cũng cười xòa. Bà có bắt đầu nghiêm sắc mặt lại và nói nhỏ nhỏ:
bẩm quan lớn, con em tôi á, tuy nó vui vẻ, nó nói cười cười, song tánh ý nó đó chắc chắc lắm. Xưa rài á, có nhiều chỗ tử tế lắm, theo ve vãn nó hoài à, mà nó kháng cự, nó không có thèm ai hết á.
Ô, tại mấy cậu đó không phải là bậc sang trọng cho nên cổ mới chê chứ.
Dạ đâu có, họ sang trọng lắm chứ. Người như ông Đốc Tờ Thiện nè, như ông Nguyễn Cao, như ông Hội Đồng Hải thì sang trọng đúng mực, chứ còn chờ đợi gì nữa.
Mấy người đó chưa cao lắm, còn có người cao hơn nữa.
Dạ thì để người ấy ra mặt đi rồi sẽ hay mà.
Nhưng mà cô có chịu làm mai hay không?
Dạ bẩm, tôi không dám nói là không chịu. Mà nếu tôi nói chịu á, rủi tôi làm mai không thành á, thì tôi có lỗi.
Ồ, tôi chắc chắn là hễ mà cô chịu á, thì tự nhiên phải thành chứ.
Dạ bẩm không chắc.
Ủa, tại sao mà không chắc?
Dạ bẩm, tại vì tôi hiểu ý con em tôi lắm. Bây giờ nó có xe hơi nè, nó có hột xoàn đáng muôn bạc, trong nhà lại có bạc mặt đến 2-3 ngàn, nó không thiếu vật gì hết. Chỉ chưa có một cái nhà với một miếng đất nho nhỏ mà ở cho an thân. Nếu ai muốn cưới nó đó, mà chịu mua cho nó một cái nhà, thì tôi nghĩ là chắc nó vui lắm á.
Mày ơi, nếu mà cô hai bắt buộc phải mua cho cổ cái nhà lầu ở theo đường Nô Ra Đôm chẳng hạn, giá đáng 3-4 muôn thì ai mua cho nổi?
Dạ không có, nó không có hy vọng cao quá như vậy đâu. Thở nay nó thường ao ước có một cái nhà bánh ớt ở biệt Phú Nhuận hoặc là Bà Chiểu gì đó, giá lối chừng vài 3 ngàn vậy thôi, chứ muốn nhà lầu chi.
Nếu mà muốn nhà cỡ đó đó thì tôi nghĩ có lẽ được ạ.
Mà tôi coi ý nó đó, hễ nó ưng ai á thì nó buộc phải làm hôn thú đủ phép mới được đó.
Chà, cô bộ buộc gắt gao dữ vậy hả?
Dạ bẩm, nếu mà lấy chồng mà không có hôn thú á, thì thành vợ ngày vợ bữa, xấu hổ cho em tôi lắm quan lớn.
Cô tính như vậy cũng phải. Nhưng mà vợ chồng á, nếu mà bền chặt nhân nghĩa là tốt lắm, chứ không phải chỉ có cái tờ hôn thú rồi mới chắc ăn đâu.
Hai người nói chuyện tới đó, kế thì cô Hai Phục quay trở vào, ba người ngồi ăn và bắt đầu đàm luận với nhau. Tới khuya thì quan đốc phủ mới quay về ngủ. Hai người đưa quan lớn ra khỏi cửa rồi, hai chị em thủng thẳng quay trở vào trong nhà. Ba có quay sang nói với cô Hai Phục:
nè, em thấy không, cá mê mồi rồi đó, không có thoát khỏi tay chị em mình đâu.
Ngày hôm sau buổi chiều lúc khoảng 4 giờ thì ông cử Võ Phi Hùng ngồi xe kéo chạy lại, ghé ngay trước cửa nhà của cô Hai Phục. Ông mặc một bộ đồ tây bằng nỉ đen, chân mang giày màu vàng, đầu đội nón xám. Ông nhìn số nhà, quay lại biểu người kéo xe ở lại mà chờ, rồi ông bước vô cửa ngõ. Cô Hai Phục ngồi trong nhà nhìn ra thấy ông thì cô lính quýnh. Cô lật đật chạy vô trong buồng kêu ba có và lên tiếng nói:
Chị ba ơi, cậu Hai Hùng lên kia kìa. Em nói hay lắm mà.
Giữ hồn á, cậu Hai Hùng lên thì lên, cái chuyện gì mà lính quýnh như vậy? Hôm nay á, chỉ trông gặp cậu mà không có dịp gặp được. Nay cậu mang mặt tới đây á, thì mai cho chị lắm. Nè, em ra mời cậu ngồi đi, để chị vô chị bận quần áo, rồi chị ra chị nói chuyện với cậu.
Cô hai bước ra chào ông Cử Hùng, rồi mời vô salon mà ngồi. Ông Cử nhìn cô mà cười, muốn nói chuyện với cô, nhưng mà thấy cô mắt lăng xăng, kêu bồi, kêu bếp nấu nước, chế trà, cho nên ông chưa lên tiếng được. Lúc đó ba có từ bên trong bước ra và lên tiếng hỏi.
Chào cậu hai, không biết cậu còn nhớ tôi hay không cậu hai? Năm trước á, tôi mời cậu lại nhà đặng tôi nói chuyện, sao cậu không lại? Còn bây giờ á, không mời mà cậu lại tìm tới đây chi á cậu hai?
Phải, hồi trước á, cô hai á, không còn ở nhà dưỡng phủ tôi nữa. Chị đem cổ về chị nuôi, rồi chị dắt cổ mà nói chuyện với tôi một lần đó phải không?
Phải, cậu còn nhớ hả? Tưởng đâu quên rồi chứ. Ủa, mà nghe nói cậu đi Tây học, cậu thi đậu cử nhân, tôi kêu bằng ông Cử mới phải chứ. À dạ thưa ông Cử, không biết tại sao hồi trước ông Cử phát tệ, rồi lại trốn đi Tây, không được một lời phải quấy với con em tôi vậy ông Cử.
Hồi nhỏ còn dại khờ cho nên làm bậy. Bây giờ lớn rồi tôi cảm thấy ăn năn cho nên tôi mới tới đây.
Chứ không phải hồi nhỏ đó, ông thấy phận con hai hèn hạ, ông coi trinh tiết của nó như của con trâu hoặc con heo, không có giá trị gì. Ông chơi cho phỉ tình rồi ông bỏ. Bây giờ ông thấy nó được giàu sang, nó có xe hơi, có hột xoàn, nên ông ráp lại mà ông làm nhục nó nữa ha ông Cử.
Chị nói như vậy thì chị coi tôi tiểu nhân quá.
Thì tôi phải lấy cái thái độ cũ mà đoán cái thái độ mới chứ sao?
Tôi nói rồi, bị hồi nhỏ giờ khờ dại cho nên làm bậy, bây giờ lớn rồi không lẽ nào lại làm vậy nữa.
Ta nói cái cây bần á, mình trồng dù mấy mươi năm nó cũng là cái cây bần hoài, chứ có phải nó lớn rồi nó thành cây đào hay cây lựu gì được đâu.
Cô Hai Phục lúc đó bước ra rót nước trà mà đãi khách. Ông Cử không trả lời với ba có nữa, ông quay sang nhìn cô Hai và lên tiếng hỏi. Hồi đó cô nói cô có chữa thiệt sao cô Hai?
Vậy chứ có chữa giả là có chữa là sao?
Té ra cô có chữa thiệt hả? Như vậy cô sanh con trai hay con gái? Đứa nhỏ bây giờ có ở trong nhà cô hay không? Cô làm ơn kêu nó ra đây một chút được không?
Có, tôi có sanh con trai mà nó chết rồi.
Sanh bao lâu rồi nó mới chết?
Sanh ra rồi nó chết liền.
Thiệt là rủi quá.
Lúc đó ba có lại xen vào và lên tiếng nói.
Ủa, tại sao mà ông lại nói là rủi? May lắm chứ, nếu thằng nhỏ còn sống thì con hai lấy cái gì mà nuôi nó?
Thằng nhỏ nó là dấu tích của tôi với cô hai. Tôi nói rủi là bởi vì nó chết rồi là bắt luôn cái dấu tích đó.
Bộ ông quý trọng cái dấu tích đó lắm hay sao ông Cử?
Nếu mà tôi không quý trọng thì tôi tới đây làm gì?
Ông nói như vậy con hai nó còn phiền nhiều hơn nữa. Ông muốn được phần ông, còn ông không kể phận nó chút nào hết á. Ông có biết cái đứa nhỏ ấy là điều nhục nhã cho con hai hay không? Mà nó đã chết ông nói là rủi.
Tôi biết chứ, bởi vậy cho nên trở về nước á, tôi thăm cha mẹ bà con xong á là tôi lật đật tìm tới cô hai liền.
Tìm chi vậy?
Tôi tính tìm tới để bàn với cô hai để chuộc cái lỗi của tôi ngày trước.
Ông muốn chuộc lỗi của ông hả? Vậy mà ông làm cách nào đâu? Ông nói tôi nghe thử coi.
Cô hai cổ muốn làm sao tôi cũng vâng lời hết trơn á.
Theo thái độ của người quân tử á, hãy mình làm ô danh sủ tiết của một người đàn bà đó, thì mình phải cưới cô ta làm vợ, đặng rửa sạch sự nhục nhã của người ta đó. Ông làm ô danh sủ tiết con hai rồi ông bỏ trốn mất. Bây giờ ông tính chuộc á, trễ rồi ông Cử ơi.
Nhưng mà làm giàu trễ cũng còn hơn là không làm gì hết.
Ông bằng lòng cưới con hai hay sao?
Đúng, tôi tính như vậy cho nên tôi mới tới đây.
Ba có với Hai Phục nghe ông nói mấy lời đó đều chưng hửng nhìn nhau trân trân, không nói được tiếng nào. Cô Hai Phục cảm xúc quá cho nên cô ứ nước mắt và lên tiếng nói với ông Cử.
Cậu có hay là vì cậu bỏ em nên thân em lưu lạc phong trần. em đã có tới hai đời chồng khác hay không?
Điều đó thì tôi không biết. Nhưng mà tôi nghĩ nếu mấy năm nay